An Sĩ Toàn Thư. Khuyên người niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Quyển 3. Bàn rộng để khơi mở và củng cố niềm tin.
Bậc tôn quý nên tự biết hổ thẹn. Người đáng gọi là tôn quý không phải do chức vụ cao, tước vị lớn hay học nhiều biết rộng, mà chính là những người có khả năng trừ bỏ được sự thấp hèn, là người trừ bỏ được những sự đê tiện hèn kém, vốn khiến cho con người trở nên giống như loài cầm thú. Sự đê tiện hèn kém đó là gì? Đó chính là những sự tham lam, dâm dục, giết hại, trộm cướp, là những điều khiến con người trở nên giống như cầm thú. Ngoài những điều ấy ra, còn có điểm đáng xấu hổ nhất là bao nhiêu thứ cho vào trong bụng đều hóa thành phẫn dơ, hôi thối. Cho dù có là những món ăn trân quý trăm mùi vị, một khi vừa nuốt qua cổ họng, liền hóa thành nhơ nhớp, không khác gì đờm dãi. Khi nuốt sâu vào bụng, liền có những ký sinh trùng màu vàng chờ đón trong đó để ngày đêm ăn nuốt. Trải qua một ngày đêm thì tiến trình tiêu hóa đã xong, đưa sang ruột già đã có mùi hôi thối không ai muốn đến gần. Khi đã tích chứa đầy bụng, liền phải thoát ra theo đường đại tiện. Lúc bắn vọt ra ngoài, mùi hôi thối cũng không khác gì phẫn của loài heo, chó. Sự hèn kém như thế, như vướng phải một lần đã hết sức xấu hổ, sao có thể chịu đựng mỗi ngày đều như thế? Nếu mỗi ngày đều như thế mà không tự biết, không phát tâm chán lìa, thì có khác gì loài cầm thú ngu si? Cho nên, người biết suy xét phải lấy đó làm việc tự oán tự dừng. Mỗi giây, mỗi phút đều muốn trừ bỏ đi những sự đê tiện hèn kém ấy. Như thế mới đáng gọi là bậc đại nhân tôn quý. Chư thiên ở sáu cõi trời được thọ hưởng vị ngon cam lộ cõi trời thơm tho tinh khiết, trong sạch nhẹ nhàng, không một mảy may cáu cặn, nên thân thể cưỡi trên mây hương, hóa hiện khắp nơi tùy ý muốn. Trong trăm ngàn vạn cõi nước đều có thể chợt đến chợt đi, hằng ngày lại không sản sinh những chất nhơ uế như đờm dãi, phân, nước tiểu. Vì thế, chỉ một chút móng tay, móng chân của chư thiên cũng đã giá trị bằng như cõi Diêm Phù Đề này rồi. Thế nhưng, vẫn chưa đáng xưng là bậc đại tôn quý, vì vẫn chưa thoát khỏi luân hồi. Cho nên, nhất định phải siêu xuất khỏi thế gian, được hóa sinh từ hoa sen nơi cực lạc, thì sau đó mới vĩnh viễn dứt trừ được những điều hèn kém nói trên. Trong phạm vi những lời dạy của Khổng Mạnh thì hoàn toàn không thể đủ sức cứu giúp chúng ta đạt đến như vậy. Muốn được giải thoát, tất yếu chỉ có thể tin nhận và làm theo chánh pháp của Đức Như Lai mà thôi. Ví dụ con tầm làm kén. Con tầm làm kén, nhả tơ kéo sang bên trái, bên phải, rồi kéo về phía trên, phía dưới. Có bao nhiêu trong lòng đều phải rút ruột nhả ra cho bằng hết mới tạo thành cái kén. Vẫn tưởng rằng nhờ vậy mới có thể được ở yên trong kén, không còn gì phải lo lắng. Nào đâu biết rằng những nỗ lực tự thân sắp xếp như thế của nó chính là tự trói chặt lấy thân mình. Đâu biết rằng cái phương pháp mà nó dựa vào là nhả hết tơ ra để tự bảo vệ mình, lại khiến cho con người vì mối lợi muốn dùng được những sợi tơ nó nhả ra mà mang đến họa sát thân cho nó. Hàng ngàn, hàng vạn con tầm như thế, chẳng một con nào thoát khỏi thảm họa bị cho vào nước sôi. Thế mà cái phương thức nhả tơ làm kén ấy, chúng vẫn truyền cho nhau từ đời này sang đời nọ, khiến cho cứ tiếp tục đi vào nước sôi, bi thảm thật không còn sự bi thảm nào hơn. Người ở thế gian, hai cánh cửa khép lại thành cái kén gia đình, bên trong cũng thế. Vắt hết sức lực ra kinh doanh trong suốt một đời, khăng khăng chỉ biết vì vợ con mà mưu cầu cơm áo, cơ mưu dối trá lọc lừa, kết oán cừu nơi này nơi khác, không một việc gì không làm. Đến khi gia nghiệp vừa được hình thành, thì tự thân mình đã bị trói chặt vào trong đó, không còn cách nào thoát ra được nữa. Hàng ngàn, hàng vạn kẻ si mê trong thế gian thảy đều như thế. Có ai thoát được quả báo đền trả ngày sau? Thế nhưng, rồi cách làm như thế vẫn cứ truyền lại từ đời này sang đời khác. Cứ tiếp tục gây tạo nhân xấu, khiến cho không ai tránh khỏi phải chịu quả báo thường bồi. Thật kỳ lạ đến mức không còn gì khác có thể kỳ lạ hơn. Cho nên, Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy rằng, con người chịu sự trói buộc của gia đình vợ con, nhà cửa còn hơn cả tù ngục. Tù ngục còn có kỳ hạn được thả ra, còn đối với vợ con thì hoàn toàn không có đến cả một ý niệm xa rời. Làm sao thoát được? Ví dụ cái lờ bắt cá. Dân quê vùng sông nước thường đặt lờ nơi dòng nước chảy để bắt cá. Dọc theo bờ nước có những chỗ cỏ xanh rậm có thể che giấu được. Họ kín đáo đặt lờ bên dưới lùm cỏ, cá vào lờ rồi không thể ra được. Những con cá tìm được chỗ thích hợp thì tranh nhau chui vào, tưởng rằng có thể ẩn nấp, ở yên trong đó, đâu ngờ đã chui vào trong lờ. Những cái lờ gia nghiệp trong dòng sông ái dục cũng giống như thế. Người ta chỉ biết những lúc bình thường không bệnh tật, không hoạn nạn, thì một mái gia đình có thể an ổn ẩn náu, vợ con có thể gửi gắm, nên sinh tâm lười nhác sao nhãng, không lo không nghĩ, không hay biết gì. Đến một ngày kia, Diêm Vương đột nhiên xuất hiện kéo lờ lên khỏi nước. Lúc ấy thì hết thảy những mối quan hệ vợ chồng, cha con, mẹ con đều nhất thời sụp đổ. Ai ai cũng có thể bị bàn tay vô thường tóm lấy. Nghĩ đến không thể không khởi tâm oán hận. Nhưng oán hận cũng chỉ là vô ích. Chỉ có cách duy nhất là đừng chui vào lờ để không bị bắt lấy mới là khôn ngoan nhất. Ví dụ loài ngựa. Loài ngựa có bốn hạng. Những con ngựa hạng nhất, khôn ngoan nhất thì chỉ cần thấy bóng roi đã ra sức chạy, không đợi phải đánh thúc. Hạng kế tiếp thì chỉ quất một roi đã chạy. Hạng thứ ba, nếu quất nhẹ không chạy, phải đợi quất nặng tay mới bắt đầu chạy. Hạng ngựa ngu si kém cỏi nhất thì dù quất roi mạnh tay cũng không chịu đi, phải đợi khi bị người dùng dùi đâm vào da thịt cực kỳ đau đớn, lúc ấy mới chịu cất vó. Con người so ra cũng thế. Người có trí tuệ rất dễ tỉnh giác. Trong vòng trăm dặm quanh mình nghe tin có người chết, lập tức kinh hãi nghĩ rằng, trong vòng trăm dặm quanh ta đã có người chết, ta cũng là người, ắt hẳn rồi cũng phải chết. Nghĩ vậy rồi liền gấp rút tu hành cầu sự giải thoát. Như thế chính là chỉ thấy bóng roi đã chạy. Hạng người tiếp theo thì nhân khi nghe có người thân thích trong tộc họ chết đi ở đâu đó, liền tỉnh giác, lo việc tu tập. Hạng tiếp theo nữa thì phải đợi nhìn thấy có người láng giềng kế bên nhà chết đi mới tỉnh giác, nghĩ đến sự tu hành. Nếu đợi đến khi chính bản thân mình già yếu hoặc có bệnh tật mới chịu giác ngộ tu hành, thì đó chính là hạng ngựa đợi dùi đâm vào da thịt đau đớn mới chịu chạy. Bằng như đến lúc tự thân già yếu hoặc có bệnh tật vẫn không chịu tỉnh giác tu hành, chẳng phải là còn kém hơn hết thảy những hạng người nói trên đó sao? Ví dụ con chồn. Có con chồn hoang ban đêm lẻn vào nhà bếp của người ăn no rồi nằm ngủ say. Đến sáng ra không kịp trốn chạy được nữa, liền giả chết đợi người mang vớt đi. Không bao lâu, quả nhiên có người thấy chồn đã chết, muốn mang vớt đi. Chợt có một người nói, cái đuôi đẹp quá, đợi tôi cắt lấy đuôi nó rồi hãy vớt. Chồn nghe vậy sợ lắm, nhưng phải cố gắng chịu đựng cho người cắt đuôi, vẫn nằm yên như đã chết. thoắt chốc lại có thằng bé đến muốn cắt hai lỗ tai. Chồn càng sợ hơn nữa, nhưng tự nghĩ dù mất hai tai cũng không đến nỗi mất mạng, liền cố gắng chịu đựng. Không bao lâu lại nghe có người nói: "Da con chồn này có thể dùng để vá áo cừu." Đến đây thì chồn hết sức khiếp hãi, tự nghĩ: "Nếu muốn lột da ta, ắt phải chặt đầu, mổ bụng, làm sao có thể chịu được?" Liền lập tức vùng dậy hướng ra bên ngoài phóng chạy, cuối cùng thoát được. Con người sống trong ngục tù ba cõi có khác gì con chồn trong căn nhà bếp kia? Đã do nghiệp lực phải thác sinh làm người, thật khó lòng tránh khỏi cái chết. Chỉ có thể nương pháp niệm Phật cầu vãng sinh, thì trong cái chết ấy mới có thể tìm ra đường thoát. Nếu để trôi qua tuổi xuân cường tráng mà không lo tu tập, chẳng khác gì chồn kia nằm chờ đã bị cắt đuôi. Nếu đợi đến lúc tuổi già xuống mồ, chính là đã nằm yên chịu cho người chặt đầu mổ bụng. Ví như không phát thệ nguyện rộng sâu, dũng mãnh quên thân tu tập, thì làm sao có thể thoát khỏi đường mê, mong Phật tiếp dẫn. Đổ lỗi cho Diêm Vương. Có người kia sau khi chết, Diêm Vương y theo những việc ác đã làm mà phán tội. Người ấy nói: "Giả như sớm biết thế này thì đã khác, vì sao đại vương không sớm báo cho tôi biết sẽ có hôm nay?" Diêm Vương đáp: "Đã báo tin cho ngươi rất nhiều lần rồi, da thịt nhăn nheo là báo tin lần thứ nhất, hàm răng lung lay rụng dần là báo tin lần thứ hai, sức lực suy yếu là báo tin lần thứ ba, tai điếc mắt mờ là báo tin lần thứ tư, thứ năm. Thế là đã báo tin cho ngươi biết quá nhiều lần rồi." Dưới điện khi ấy có người chết trẻ, liền khóc mà nói: "Những tin báo như thế chỉ là đối với ông ta, còn như tôi thật không có." Diêm Vương nói: "Không đúng, như ngươi cũng đã có nhiều tin báo. Thử nhớ xem, lúc ngươi còn nhỏ, đã từng nghe có người chết bệnh, chết dịch hay chưa? Đã từng nghe có người chết vì đau thương, thắt cổ hay chăng? Đã từng nghe có người bị nạn lửa cháy, nước trôi hay thú dữ làm hại, rắn độc cắn mà chết hay chăng? Hết thảy những điều đó đều là tin báo cho ngươi biết đó, đâu cần phải đợi gọi đúng tên ngươi để báo tin." Người sống giữa đời, hãy cứ cho là có sức mạnh dời non lấp bể, cái thế anh hùng, có tài ba làm được việc long trời lỡ đất, nhưng liệu có thể tránh được lúc đối chất cùng Diêm Vương, có thể vượt thoát ra khỏi mọi việc? Không chỉ là tránh được sự đối chất cùng Diêm Vương, mà còn có thể khiến cho Diêm Vương cũng phải cung kính lễ bái. Duy nhất như thế, chỉ có thể là người niệm Phật được vãng sinh mà thôi. Con thiêu thân. Con thiêu thân chết trong ngọn lửa đèn. Cái chết ấy thật không phải vì ngọn lửa, mà vì chỗ kiến chấp của nó. Khi người ta sợ nó chết, thương mà đưa tay đuổi đi, nó lại cố tìm chỗ khe hở mà chui vào, vì cho rằng chỗ kiến chấp bám víu của nó là đúng, chắc chắn không sai. Vì thế nên nó nhất quyết một lòng xông tới, dù chết cũng không sợ sệt. Người sống ở đời ưa thích âm thanh, hình sắc, ưa thích tiền bạc của cải, ưa thích cờ bạc, rượu chè. Đó chính là nhờ chỗ kiến chấp bám víu của họ, nên chỉ để tâm duy nhất vào những thứ ấy mà thôi. Vì thế nên cứ nhất quyết một lòng chạy đuổi theo, dù chết cũng không sợ sệt. Sao không mượn tấm gương con thiêu thân kia mà tự soi lấy mình? Con ruồi ngu si trong cửa sổ. Có con ruồi bên trong cửa sổ dán kín giấy, loay hoay bay tới bay lui suốt ngày vẫn không thể thoát ra. Đó là vì nó quá bám chặt chỗ kiến chấp của mình, chỉ đâm đầu bay tới mãi mà không chịu lùi ra một quãng để tìm lối khác. Nếu có thể lùi lại một bước thì nơi nơi chốn chốn đều thênh thang rộng mở. Thế giới ta bà này cũng chẳng khác gì một cửa sổ lớn có dán kín giấy. Từ xưa đến nay, thật không biết đã giam nhốt chặt biết bao nhiêu con ruồi ngu si bên trong nó. Chúng ta hôm nay thật may mắn biết bao, có thể lùi lại một bước, nhìn thấy được con đường về Tây Phương Cực Lạc rộng mở, để theo đó bay thoát được. Bay thoát được về Tây Phương thật là khoan khoái thú vị biết bao. Bốn cách thuần phục ngựa. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một người rất giỏi thuần phục ngựa. Đức Phật hỏi ông ta dùng phương pháp gì? Ông ta trả lời là dùng bốn phương pháp. Thứ nhất là ban ân, thứ nhì là ra uy, thứ ba là trước ra uy sau ban ân, và thứ tư là trước ban ân sau ra uy. Đức Phật hỏi, nếu dùng cả bốn phương pháp ấy vẫn không thuần phục được thì làm sao? Người luyện ngựa đáp, chỉ còn cách mang ra giết thôi. Rồi ông ta thưa hỏi, Bạch Thế Tôn, Ngài dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sinh? Đức Phật đáp, cũng dùng bốn phương pháp. Thứ nhất là ban ân, đó là vì những người hiền thiện có đức tin mà dạy họ học đạo tu hành. Thứ hai, dùng uy vũ, tức là vì những người thường làm việc ác mà đem sự luân chuyển trong ba đường ác ra chỉ dạy, khiến họ biết sợ mà không làm ác nữa. Thứ ba là trước dạy cho việc học đạo tu hành, sau đem việc luân chuyển trong ba đường ác ra răn nhắc, khích lệ sự tu tiến. Thứ tư là đem sự luân chuyển trong ba đường ác ra chỉ bày cho họ biết sợ sệt, sau đó mới dạy cho học đạo tu hành. Người luyện ngựa thưa hỏi, nếu dùng cả bốn phương pháp ấy mà vẫn không giáo hóa được thì phải làm sao? Đức Phật nói, cũng mang ra giết. Người luyện ngựa thưa hỏi, Đức Như Lai đại từ đại bi, sao lại ra tay giết người? Phật dạy, dùng đủ bốn phương pháp ấy mà vẫn không giáo hóa được thì giáo hóa cũng chỉ vô ích thôi, cho nên không nói gì với người như thế nữa. Người ấy không còn được nghe lời dạy dỗ, ấy chính là đã chết. Thuốc chữa lành mắt. Khi Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, phu nhân Ma Gia ở cung trời Đao Lợi mơ thấy nhiều ác mộng. Một trong số các ác mộng đó là phu nhân mơ thấy ở cõi Ta Bà mặt trời lặn mất, không mọc lên nữa. Cả thế gian đều chìm trong tăm tối, lại có vô số quỷ la sát, tay cầm dao sắc đi khắp nơi tìm móc mắt người. Phu nhân mơ thấy vậy, rồi liền than rằng, hẳn là điềm báo Thích Ca Như Lai nhập Niết Bàn rồi. Không bao lâu, quả nhiên có tôn giả A Na Luật lên cõi trời báo tin. Những sách vĩ bán tam bảo lưu hành trong chốn thế gian, đó chính là những con dao sắc móc mắt người. Người sinh ra vào thời kiếp mạt, phước đức mỏng manh, cạn cợt, nên những loại sách như thế rất nhiều. Con người càng kém trí tuệ thì những sách có nội dung xấu như thế càng nhiều. Cho nên, người có phước báo ắt sẽ sớm tự tỉnh giác, không để bị những sách ấy làm hỏng đi đôi mắt của mình. Như vậy là tốt nhất. Ví như đã lỡ bị những sách có nội dung xấu ấy làm hại đến đôi mắt rồi, thì phải nhanh chóng dùng thuốc hay để chữa trị. Ở đâu tìm được thuốc hay? Như sách Tây Quy Trực Chỉ này chính là một trong những liều thuốc hay để chữa đôi mắt bị đau vì tà kiến.